một vài khía cạnh nào đó hơn. Cho nên tôi viết cái phần linh đạo của vọng đó để anh chị em thấy cái hướng của giáo hội là giúp chúng ta sống ý thức cánh chung này, giúp ta sống tinh thần thừa sai này, và thúc đẩy chúng ta sống cuộc sống cầu nguyện với Chúa nhiều hơn, gắn bó với Chúa sâu sắc hơn ở trong mùa học này. Thì tôi nói thoáng như vậy, anh chị em về chúng ta đọc lại. Thế thì ở cái trang cuối cùng là trang 4 đó, chia sẻ đức tin. Như tôi đã thưa với chị em một lần đã lâu, là làm sao có một buổi nào đó chúng ta trao đổi, chia sẻ, hội thảo với nhau. Nói đã lâu nhưng mà chưa có thực hiện được, bởi vì tôi thấy là chưa thuận lợi. Thế bây giờ chúng ta đã bước vào mùa vọng, tôi nghĩ cũng là một điều rất thuận lợi. Thế cho nên chúng ta ấn định với nhau buổi chiều thứ tư ngày 19 tháng 12, tức là tuần tới, không kể tuần tới nữa, đấy, chiều thứ tư đó, cộng đoàn chúng ta sẽ dành ra để làm một cái buổi chia sẻ, trao đổi, hội thảo với nhau. Sau một thời gian mình học hỏi giáo lý với nhau cũng đã khá lâu, thế để cho cái buổi chia sẻ và trao đổi đó nó có ích lợi, thì tôi mới gợi ý với anh chị em một vài cái câu hỏi trước như thế này, để nó đi vào cái chủ đề, và để cho mình có thể suy nghĩ trước, mình không có bỡ ngỡ. Thì tôi đặt ra ba cái câu hỏi. Cái thứ nhất là anh chị có thể chia sẻ kinh nghiệm bản thân của mình về việc gặp Chúa. Ở trong chúng ta có thể là mình đã được rửa tội từ nhỏ, nhưng mà đến khi cái cuộc sống như thế nào đó làm cho mình xa Chúa, rồi có một cái biến cố nào đó làm cho mình gặp lại Chúa, để mình sống với Chúa một cách sâu sắc hơn. Thế thì bây giờ mình có thể chia sẻ lại cái kinh nghiệm gặp gỡ Chúa đó cho cộng đoàn. Hay là trong chúng ta đây có thể có những anh chị em mà trước đây không phải là ở trong giáo hội Công giáo, thế thì có một cái gì đó mà làm cho mình gặp được Chúa Giêsu, để rồi mình trở thành người Kitô hữu, mình có thể chia sẻ cái niềm tin đó với cộng đoàn ở đây. Đấy là cái gợi ý thứ nhất. Hay là thứ hai, anh chị em có thể chia sẻ cái điều này là những gì đã giúp mình sống tỉnh thức và gắn bó với Chúa nhiều nhất trong cái cuộc sống. Luôn luôn có những cám dỗ, mỗi một người chúng ta có thể cảm nghiệm riêng cho mình một cái gì đó giúp cho mình sống trung tín với Chúa ngay giữa những cám dỗ của cuộc đời đó, ngay giữa những thử thách khó khăn của đời sống đó. Có người thì là nhờ cái việc tham dự thánh lễ, có người thì nhờ việc lắng nghe lời Chúa, có người thì nhờ gương sáng của một người khác, có người thì nhờ đời sống cầu nguyện hàng ngày. Ví dụ thế, mình có thể chia sẻ lại một cách rất thật cái kinh nghiệm sống của mình, thì tôi nghĩ là rất tốt. Và cái thứ ba, có thể là chúng ta nói tới những trở ngại nào gây khó khăn cho đời sống đức tin của mình. Mình tin Chúa đó, nhưng mà cái gì ở nơi mỗi người có thể một khác, cái gì nó làm cho cái niềm tin của mình dễ bị lung lay nhất, nó gây trở ngại cho mình không có gắn bó với Chúa Giêsu thực sự được, mình có thể chia sẻ. Hay là chúng ta là những người lớn rồi, ngoài mình ra mình còn có con cái nữa, thì trong cái hoàn cảnh ngày hôm nay mình cảm thấy là cái gì mà làm cho con cái của mình nó khó sống đức tin của một người Kitô hữu nhất. Thì tôi xin gọi là ba cái hướng chính như vậy đó, để anh chị em cũng như các bạn trẻ nữa, ta có thì giờ hai tuần lễ, ta có thể suy nghĩ, để rồi đến hôm đó trong cái tinh thần hoàn toàn là huynh đệ anh chị em với nhau trong Chúa Giêsu, trong hội thánh, chúng ta chia sẻ cái kinh nghiệm sống, cái suy nghĩ của mình về đời sống đức tin. Thì đấy là cái tờ giấy nói về mùa vọng 1991 thì gửi đến anh chị em. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi vào cái bài giáo lý ngày hôm nay. Anh chị em nhớ lại là sau khi mình đã suy nghĩ về Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu này, bắt đầu trong Chúa Giêsu ta suy nghĩ về con người, dựa vào mặc khải, dựa vào lời Chúa, mình đã thấy là con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa rất tốt đẹp. Rồi con người khi mà nhìn vào trong cái thực mà mình đang sống đó, khám phá ra con người là xác và hồn duy nhất, và nó rất quan trọng cho đời sống luân lý đạo đức của mình. Thế hôm nay thì là tôi đi tiếp cái đề tài con người sang đạo. Thỉnh thoảng đọc báo chí bây giờ anh chị em nghe người ta nói là ở trong giáo hội mình đó có một cái nhu cầu cần phải hội nhập văn hóa. Nghĩa là cái gì? Nghĩa là tin mừng của Chúa Giêsu được rao giảng đâu có phải là chỉ ở đất Do Thái, đâu có phải chỉ ở Pháp, mà là trên toàn thế giới cho tất cả mọi dân tộc. Và mỗi một dân tộc thì người ta lại có một cái nền văn hóa khác. Tin mừng của Chúa Giêsu phải thấm nhập vào trong cái nền văn hóa đó, để những người dân ở trong cái đất nước đó họ cảm thấy được là tin mừng đó gần gũi với họ. Cái chữ hội nhập văn hóa đó nó diễn tả một vấn đề rất lớn nhé. Thế nhưng mà tôi có ý nhắc tới thoáng là bởi vì tôi thấy mình sống ở Việt Nam, xung quanh chúng ta anh chị em ở ngoài giáo hội Công giáo đông lắm. Công giáo mình ở trên đất nước này chỉ có 10% thôi, xung quanh chúng ta những anh chị em đông lắm. Và ảnh hưởng của Phật giáo, của Khổng giáo, của Lão giáo rất nhiều. Và vì thế mà có lẽ nói đến hội nhập văn hóa thì phải có những người nghiên cứu về Phật giáo, về Khổng giáo, về Lão giáo, để người trình bày tin mừng của Chúa Giêsu cho nó có khả năng đáp trả cái tâm tư của người Việt Nam. Cái thỉnh thoảng mà nghĩ đến Phật giáo đó thì thú thật với anh chị em là tôi hay nghĩ đến cái điều này. Ở bên nhà Phật thì nói vô ngã, và bên Công giáo mình Thánh Phaolô nói đến mầu nhiệm tự hủy của Chúa Giêsu. Và không phải là của Chúa Giêsu mà thôi, nhưng mà khi chúng ta theo Chúa Giêsu đó thì cái mầu nhiệm tự hủy đó nó phải trở thành chính mình. Thế thì thỉnh thoảng tôi cứ nghĩ xem là giữa cái vô ngã và tự hủy, vô ngã của nhà Phật, tự hủy của Kitô giáo, nó có cái gì giống nhau không? Mà tôi nghĩ nếu mà mình khám phá ra được cái nét gì giống nhau đó thì nó có thể là cái bước để đi đến đối thoại và gặp gỡ vô ngã và tự hủy. Có lẽ là một đề tài lớn đấy, nếu mà có thì giờ mà nghiên cứu mà suy tư cho đến nơi đến chốn. Thế ở đây thì tôi chỉ có ý nhắc tới cái điều đó là bởi vì tại sao mà Đức Phật lại nghĩ đến cái chuyện vô ngã? Tại sao mà Ngài lại khám phá ra được là phải đạt đến cái tình trạng vô ngã? Là bởi vì Ngài muốn đi tìm con đường cứu nạn, cứu khổ, con đường giải thoát con người ta khỏi cái khổ. Theo như Thượng Tọa Thích Mật Thể ở trong một cuốn sách mà tôi đọc đó, thì Thượng Tọa kể lại rằng Đức Phật Thích Ca ngày xưa là một hoàng tử trong triều đình nhà vua ở miền Trung Ấn Độ. Mà anh chị em biết rồi, nước Ấn Độ là một nước mà trong đời sống xã hội họ chia ra từng giai cấp. Và cái giai cấp mà thứ dân đó, giai cấp đó là mạng dân đó, khổ vô cùng. Mà ngoài cái giai cấp đó ra lại còn có những người mà ở bên lề xã hội cũng khổ. Nhưng mà hoàng tử thì đâu có biết đến cảnh khổ đấy, ở trong triều đình ăn ngon mặc đẹp. Cho đến một hôm thì hoàng tử mới đi theo vua cha để đi ra ngoài dạo. Ngài mới thấy những cái cảnh khổ, những người già, những người bệnh tật, rồi những người nghèo đói. Lúc đấy Ngài mới biết khổ là gì. Thế rồi về thì Ngài cứ thao thức cái chuyện đó, và không còn tha thiết gì với những cái sung sướng hưởng thụ ở trong triều đình nhà vua nữa. Nhà vua bắt đầu để ý con mình như thế, rất là lo sợ, và ra lệnh cho binh lính là phải canh phòng cẩn thận, sợ là hoàng tử trốn đi ra ngoài. Nhưng mà cuối cùng hoàng tử nhất định trốn ra ngoài để lên đường đi tìm con đường giải thoát người ta khỏi cái khổ. Thế cho nên là cái vấn đề đau khổ nó là cái khởi điểm để cho Đức Phật đối diện, và đồng thời Đức Phật đi tìm cái phương cách giải thoát con người. Nhưng mà tôi lại nghĩ là cái khổ mà lúc bấy giờ đó, hoàng tử sau này thành Phật Thích Ca thấy, nó là cái khổ của những người nghèo, những người nằm vệ đường, những người đau đớn bệnh tật. Mà chắc gì những người mà không bệnh tật, những người mà còn trẻ trung như các bạn trẻ đây này, những người mà không nghèo nhưng mà có tiền đàng hoàng, có chắc là sướng không? Có chắc là sướng không? Hình như không chắc lắm đâu. Làm linh mục thì được một cái thú vị thế này, là tiếp xúc với các mọi người ở mọi thứ hạng trong xã hội. Và qua cái tiếp xúc đó thì tôi có cái cảm nhận chả mấy ai sướng. Hay là người ta thường đến với mình để người ta kể khổ đi không biết. Thế nhưng mà có cái kinh nghiệm là không mấy ai sướng. Kể cả những người mà nhìn bên ngoài thấy đầy đủ lắm, mà thực sự đến lúc tâm sự mới thấy quá nhiều đau khổ. Cho nên cái khổ đó chẳng phải cứ gì là về vật chất, kinh tế hay là thân xác, mà cái khổ nó còn sâu hơn. Và có một cái mà khi người ta đối diện, người ta cảm thấy nhức nhối nhất, đó là cái nỗi đau không phải của những người chính ra nó phải bị phạt. Thường thường thì ta có thể quan niệm rằng những kẻ mà làm ác thì phải chịu hình phạt, thì nó phải khổ. Người Do Thái ngày xưa cũng quan niệm như vậy. Thế nhưng mà đằng này không, đằng này ta lại chứng kiến những người ác nó sống phơi phơi, nó cứ ăn cả tỷ chứ không vậy. Nọ báo tuổi trẻ làm cái bài toán đó, hỏi 1 tỷ là bí gì, thì thưa là trả lời là 1 tháng anh làm 100 ngàn thì 1 năm thì anh mới có 1,2 triệu thôi, mà 1 tỷ nó những 1,000 triệu cơ mà. Cho nên anh sẽ 1,000 năm, anh sẽ sống 10 kiếp con người, mỗi kiếp 100 năm thì anh có được 1 tỷ. Vậy mà nó ăn vèo cái 10 tỷ thì không biết ở đâu mà lắm đấy. Ta lại chứng kiến là những người ác nó sống vui vẻ vậy, còn đang khi đó những người vô tội lại là những người đau khổ. Cái nỗi đau của trẻ thơ, cái nỗi đau của những người công chính, cái nỗi đau của những người sống hiền lành nó ở trước mắt mình. Và khi người ta đối diện với cái nỗi đau của người vô tội đó thì người ta cảm thấy nhức nhối lắm. Cho nên anh chị em đọc lại những kinh sách Cô-hê-lét, sách Gióp, anh chị em đã gặp cái lời cật vấn đó rồi. Và không phải ở trong thánh kinh mà cả trong nền văn chương bên ngoài ta gặp cái câu hỏi đó rất nhiều. Chẳng hạn thời đại của chúng ta không thể không nói tới nhà văn Albert Camus. Ta đặt vấn đề về sự ác trong một cái thành phố xảy ra nạn dịch hạch. Thế rồi thì cái là chuột nó chạy tùm lum và cuối cùng chuột nó cắn chết một cái thằng bé con. Thằng bé thì nằm ở đó thì đâu có biết cách nào khác, chuột nó đến nó gặm sỏ. Thế bây giờ ông ấy đặt vấn đề với một linh mục: đấy, ông giải thích cho tôi xem đi, tại sao cái thằng bé này nó tội tình gì mà nó phải khổ, nó phải chết? Người lớn phạm tội, người lớn chết tôi chấp nhận, nhưng mà thằng này nó mới sinh ra mà, nó tội gì mà nó bị chết? Cái nỗi đau của người vô tội là một cái gì nhức nhối lắm cho con người. Và phải nói thật, chính cái sự đau khổ đó đã là nguyên cớ để rồi khiến nhiều người phủ nhận Thiên Chúa. Tôi đọc cái cuốn Atheism Contemporary, vô thần hiện đại, thì họ nói đến cái lý do mà làm cho nhiều người khước từ Thiên Chúa nhất là người ta chứng kiến đau khổ trong cuộc đời. Cái đau khổ đó có thể là một anh sinh viên làm việc ở trong bệnh viện thấy con người ta khổ quá. Cái đau khổ đó có thể là một bạn trẻ nhìn thấy ở trong cuộc đời. Và cái đau khổ đó làm cho người ta lý luận rằng nếu có Chúa và nếu Chúa là đấng nhân hậu thì không thể nào mà lại có đau khổ ở trong thế gian. Ta khước từ Thiên Chúa. Thế cho nên là ta nhìn thấy cái đau khổ nó đầy rẫy ở trong cuộc sống, nó đầy rẫy ở nơi mỗi một người đấy. Và nhất là cái đau khổ của những người vô tội. Và khi mà mỗi một người nhìn sâu vào chính lòng mình thì lại còn khám phá ra điều này nữa, là nội tại nơi thâm sâu của mình có một sự giằng co liên tục. Anh chị em có thấy vậy không? Một cái sự giằng co liên tục giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái thiện và cái ác. Một là đói, hai là chấp nhận lời đề nghị có ngay 1 triệu bạc sống thoải mái, nhưng mà nó lại đấu tranh ở trong lòng đấy này, chứ đâu có dễ dàng gì đâu. Thành thử đã ta phát qua một vài nét như vậy để thấy được rằng cái sự kiện mà đau khổ có mặt ở trong cuộc đời đã là cái khởi điểm khiến cho Đức Phật đi tìm cái con đường giải thoát. Và nó cũng là một vấn đề để làm cho biết bao nhiêu con người phải suy nghĩ. Thế thì tác giả Thánh Kinh đó cũng không thể không suy tư về cái vấn đề. Và Ngài đã bộc lộ cái suy tư đó, cái suy tư ở trong ánh sáng của Chúa. Ngài đã trình bày cái suy tư đó trong những trang Thánh Kinh của sách Khởi Nguyện. Thế ta theo cái cách suy tư của Ngài thì mình thấy cái gì? Anh chị em cũng không phải là những người quen với Thánh Kinh cho lắm, cho nên ở trong cái bài viết đó, tôi đã kê ra từng mục một trong 11 chương đầu sách Khởi Nguyện, đâu là những cái mốc chính để cho ta suy nghĩ về vấn đề này. Thì anh chị em thấy đó, trước hết là Thiên Chúa tạo dựng con người trong hạnh phúc. Thế nhưng mà sau đó thì Adam, Eva sa ngã, con rắn nó cám dỗ, rồi thì ăn trái cấm. Và khi đã sa ngã như thế thì Thiên Chúa tuyên phạt Adam, Eva, tuyên phạt cả con rắn nữa. Nhưng mà đồng thời Chúa mở ra một niềm hy vọng. Rồi tiếp theo đó thì tác giả Thánh Kinh lại kể cái câu chuyện là Ca-in giết A-ben, hai anh em ruột. Ca-in là anh làm nghề ruộng rẫy, A-ben là em làm nghề chăn cừu. Thế rồi khi mà Ca-in dâng lễ vật cho Chúa đó, Chúa không nhận. Mà A-ben dâng lễ vật thì Chúa lại nhận. Thế là hắn ấy nóng máu lên, hắn ấy rủ em đi ra ngoài cánh đồng chơi, hắn ấy thổi cho một phát, chết tươi. Ca-in giết A-ben. Rồi sau đó Thánh Kinh lại kể cái câu chuyện rất là lạ thường. Cái câu chuyện là con trai Thiên Chúa lấy con gái loài người. Đại khái ở trong mới nói rằng con trai Thiên Chúa thấy con gái loài người đẹp quá thể, thế cho nên là bèn đi cưới những cô con gái đó và sinh ra những con người này là những vĩ nhân. Câu chuyện rất lạ. Rồi tiếp theo đó thì tác giả Thánh Kinh nói đến lục đại hồng thủy, anh chị em biết hết rồi, thời ông Noe. Và sau nữa thì là câu chuyện tháp Ba-ben. Con người lúc bấy giờ cùng một ngôn ngữ duy nhất họp nhau lại, bàn tính với nhau là ta xây một cái tháp làm sao mà cho chọc tới trời cao. Thế thì lúc đó thì Chúa mới làm phép lạ để cho mỗi đứa một thứ tiếng. Cho nên bây giờ nó mới có tiếng Việt Nam này, lại còn Campuchia, lại còn Lào, lại còn Thái Lan, còn Anh, Pháp nữa. Làm cho mình học vất vả quá thể, học nguyện mai mà vẫn chưa thua gì. Thế là vì lúc đó Chúa phá đám con người đó, làm cho có nhiều thứ tiếng không hiểu nhau, không thành công. Đại khái cái lịch trình 11 chương đầu sẽ khởi nguyên suy tư về đau khổ và sự ác nó theo cái lịch trình đó. Thế thì tôi sẽ rút ra những cái điểm chính để chị em nắm này. Cái điểm thứ nhất, qua đó mình phải thấy được cái hạnh phúc nguyên thủy mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Thiên Chúa dựng nên con người là dựng nên họ trong một khung cảnh tuyệt vời, vườn địa đàng. Vườn địa đàng nó được diễn tả một cách rất là cụ thể, mảnh đất màu mỡ, rồi có sông chảy, rồi có cây trái, rồi thì có các thú vật này kia. Ta đừng có tưởng tượng là mai mốt là ta lên thiên đàng là mình cũng gặp cái cảnh như thế lắm. Bởi vì khi mà cách đây chỉ 1 tháng đó, bắt đầu học về con người, tôi đã phân tích cho anh chị em thấy rồi. Mình phải hiểu những trang Thánh Kinh ở đây không phải là theo nghĩa lịch sử hiện đại. Tác giả nói cái gì là mình hiểu y chang như thế, không có. Nhưng mà mình phải đọc được cái nội dung tôn giáo qua cái ngôn ngữ hình tượng mà tác giả sử dụng. Thế thì cái vườn địa đàng đó muốn nói lên rằng Thiên Chúa tạo dựng con người là trong hạnh phúc. Cho nên trong mùa vọng này, thỉnh thoảng mà ta nghe những bài sách của ngôn sứ Isaiah đó, chẳng hạn như là hôm qua hôm kia Ngài mô tả cái thời đấng Messiah đến thì là sói sẽ sống chung với dê, chiên nằm chung với lại bò, trẻ con thò tay vào hang rắn độc mà không làm sao, thì trẻ con thì chơi với thú dữ mà cũng không sao. Những cái hình tượng rất là thi vị, nhưng mà mình đừng tưởng sự thật nó là như thế, mà là nó muốn diễn tả một cái khung cảnh hiện đại, một cái hạnh phúc trọn vẹn. Thì ở đây cũng thế, Thiên Chúa tạo dựng con người là tạo dựng trong hạnh phúc. Và vì vậy, cái hệ luận sẽ là mình đừng có đổ tội cho Chúa khi mình đau khổ. Những cái đau khổ trong cuộc đời này không phải là bởi Chúa, cho nên đừng nhân danh những cái đau khổ đó để mà phủ nhận Thiên Chúa đấng hằng sống. Biết đâu cả người công giáo mình cũng có lúc bị cám dỗ như vậy, phải không anh chị em? Ta cứ thành thật cái lòng mình đi. Có đúng là những lúc mà anh chị em gặp thử thách, thất nghiệp này, bị mất trộm này, chờ mãi đi Mỹ mà chưa được này, có phải những lúc mà mình bị thử thách như thế thì là mình cảm thấy niềm tin của mình lung lay? Có khi thì nó là mình lên tiếng phàn nàn Chúa ra mặt. Hay là nếu mình không phàn nàn Chúa ra mặt thì thôi, tôi dẹp Chúa sang bên, ta chả thèm đến nhà thờ bao giờ nữa, bởi vì xin xỏ mãi oan thua gì đâu. Mà nghe nói người ta lại đi khấn với ông thầy nào đó thì xem ta lại được, thế là ta đi khấn ông thầy đấy vậy. Chứ còn Chúa thì ta dẹp sang một bên. Thế cho nên mình cũng có ân hưởng chứ không phải là không. Đừng có đổ tội cho Chúa. Thiên Chúa muốn cho con người được hạnh phúc. Và những cái đau khổ, sự ác trong cuộc sống này không phải do Chúa. Nếu ta hiểu như vậy thì những trang thánh kinh trong sách Khởi Nguyên là một lời biện minh cho Thiên Chúa là đừng yêu thương trước cái nỗi đau của thế gian, đừng đổ tội cho nàng. Thế thì cái đau khổ nó từ đâu mà nó tới? Thánh kinh kể tiếp bằng cái câu chuyện Adam Eva bị cám dỗ và sa ngã tội lỗi. Thế thì ta cũng hiểu tội lỗi ở đây không phải là cái chuyện ăn một trái cấm. Đã từng có một giáo dân có viết thắc mắc ở trên báo đó, là có phải là vì ăn một trái táo mà Adam Eva gây ra biết bao nhiêu cái sự đau khổ cho chúng tôi không? Vấn đề không phải là ăn một cái trái táo, vấn đề cũng không phải là lỗi điều răn thứ sáu. Lần trước tôi có nói với anh chị em có một cái quan điểm nhị nguyên, người ta chia con người ra làm hai, hồn xác, hồn thì tốt, xác thì xấu, và vì thế tất cả những cái gì nó thuộc về cái xác này nó là sự tội, mà không có cái gì con người ta kinh nghiệm là mình dễ sa ngã cho bằng cái tội điều răn thứ sáu. Thế cho nên là người ta giải thích rằng cái tội của Adam Eva đó là cái tội điều răn thứ sáu. Nhưng mà mình nói như thế thì nguy lắm. Như vậy thì tất cả những anh chị em lập gia đình thì khó mà lên thiên đàng, chỉ có tôi thì mới ra. Cho nên là ông nội tôi khi còn sống vẫn bảo là tôi cháu chịu khó đi tu, nhưng mà ở ngoài thế gian thì khó lòng mà đuổi linh hồn. Nhưng mà Chúa dựng nên Adam rồi thì Chúa dựng nên bà Eva mà. Và Thánh Kinh nói là mọi sự đều tốt mà. Thì Thánh Kinh có nói là mọi sự đều tốt chỉ trừ cái sự đấy là xấu không? Đâu có. Mọi sự đều tốt cả. Thành thử là ta không thể hiểu được ở đây là cái tội điều răn thứ sáu. Cái tội nó sâu xa hơn nhiều. Là ở chỗ này, con người không có tự mình mà có. Nói theo ngôn ngữ triết học, chúng ta không phải là những hữu thể tự tại. Chỉ có một mình Chúa là đấng tự hữu, tự Chúa, Chúa có. Chứ mình không phải là tự hữu. Con người mình là một thụ tạo thôi,
Chúa tạo thành. Và vì thế dù anh muốn hay anh không muốn, cái căn bản anh vẫn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Anh tin hay anh không tin thì cái căn bản anh vẫn là lệ thuộc vào Thiên Chúa. Cái tương quan của chúng ta đối với Thiên Chúa là một tương quan của đứa con đối với cha, một tương quan lệ thuộc. Và vì thế khi mà Adam, Eva và nói chung con người ta đó lại không chấp nhận cái thân phận phụ tạo của mình, lại muốn mình là như Chúa thôi, tự tôi có và tự tôi quyết định đâu là sự sống, đâu là sự chết. Cho nên Chúa bảo ăn cái trái này sẽ chết, thì con người lại nghĩ rằng Chúa nói vậy chứ còn sự mấy mà chết, ta cứ ăn. Con người cái tội nó ở sâu hơn chứ không phải chỉ là cái chuyện ăn trên cấm, nó là cái chỗ là con người muốn trở thành một cái tự tại, không chấp nhận cái tương quan lệ thuộc với Thiên Chúa. Thành thử ra giáo hội định nghĩa cái tội ở chỗ này là đã chọn lựa một cứu cánh ngoài Thiên Chúa, muốn tự mình làm chủ sự sống của mình chứ không chấp nhận cái sự liên hệ lệ thuộc vào Thiên Chúa là đấng tạo thành mình. Tội nó là cái chỗ đó, mà nó không có thì giờ, chứ nếu không từ cái chỗ đó anh chị em cứ suy nghĩ ra tội lỗi của mình cũng thấy nó diễn tả một cái tình trạng như vậy thôi. Thế thì khi mà con người phạm tội như thế thì cái hậu quả tội lỗi nó xảy ra là như thế nào? Thì tôi có nói với anh chị em ở trong cái bài viết đó, là ta hãy đọc lại cái bài con người hình ảnh Thiên Chúa rồi mình so sánh hai bên, mình sẽ thấy khi mà so sánh như vậy ta thấy khi mà Thiên Chúa tạo dựng con người thì con người sống trong một mối tương giao rất là tốt đẹp với Ngài. Chiều chiều Thiên Chúa đi bách bộ trong vườn và nói chuyện đàm đạo với con người, một cái khung cảnh rất là thân tình và êm đềm. Thế nhưng mà khi con người phạm tội xong rồi, Chúa xuống vườn đi bách bộ, thì Adam với Eva tìm cách chạy trốn, núp ở trong cây, để đến nỗi mà Chúa phải hỏi là Adam đâu, mấy lần không thấy họ mặc ra. Cái mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa nó không còn bình an nữa rồi. Và đấy là cái căn bản nhất đấy. Và từ cái sự đổ vỡ căn bản đấy, nó đưa đến những cái đổ vỡ khác. Đấy là trong mối quan hệ Adam, Eva. Trong cuộc đời con người ta có cái liên hệ nào mà thân tình, mà thâm sâu cho bằng cái liên hệ vợ chồng, để đến nỗi có thể gọi như ở Việt Nam chúng ta rất là hay. Việt Nam chúng ta lại không gọi chồng, không gọi vợ bằng tên này tên kia, kể cả cũng không gọi là em nữa mà thì gọi là mình ơi, mình ơi, làm như người ta là anh mà đúng thật như vậy, cho nên mới gọi là mình. Tiếng Việt Nam thì rất là thượng phí. Một cái liên hệ nào mà nó gắn bó và nó thâm sâu cho bằng cái liên hệ vợ chồng. Cho nên Adam mới reo lên, đây là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Hai người là một, chia sẻ một sự sống, chia sẻ một sinh mệnh. Vậy mà đến khi tội lỗi xong, Chúa hỏi Adam, đàn ông phải chịu trách nhiệm trước chứ. Tại sao ngươi ăn cái trái mà ta đã cấm? Anh ấy đổ tội ngay, đây con mẹ này. Không còn chia sẻ một sinh mệnh nữa, không còn chia sẻ một sự sống nữa, không còn lãnh nhận trách nhiệm về người bạn đời của mình. Dẫu thế nào đi nữa thì như là anh cũng đã ăn rồi, cho dẫu là anh nuốt chưa được, cho nên đàn ông thì cứ mắc cái bướm ở cổ. Nó chứng tỏ là cái rạn nứt ngay trong liên hệ thâm sâu nhất giữa vợ chồng. Và cái câu chuyện mà Thánh Kinh kể viết cho ta nghe, Cain với Abel, là nó chứng tỏ cái sự rạn nứt trong liên hệ xã hội giữa con người với con người. Ở đây không còn phải là vợ chồng, mà ở đây là anh em. Nhưng mà cái tình huynh đệ anh em không còn nữa, mà là anh em giết hại Babel á, thì nó lại diễn tả sự rạn nứt nó mở rộng ra giữa các nền văn hóa, giữa các dân tộc. Thì chị em thấy sâu nhá, chứ không phải là cái chuyện kể cho nó vui đấy. Mỗi một câu chuyện ở trong cái mốc mà tôi đã nói là nó diễn tả một cái sự đổ vỡ ở một tầm mức càng ngày càng rộng. Bắt đầu là liên hệ vợ chồng, rồi đến liên hệ anh em, con người với con người, rồi đến cái liên hệ xã hội, đến cái liên hệ văn hóa, nó đổ vỡ tất cả. Nhưng mà cái căn bản chính là cái tội lỗi. Thế cho nên bằng những trang thánh kinh đó, tác giả muốn trình bày cái suy tư của mình về đau khổ và sự ác, nó không phải là bởi Chúa, không phải là bởi Chúa, mà là bởi chính tội lỗi con người ta gây nên cái đau khổ và sự ác ấy. Cho nên khi mà cuộc sống gặp đau khổ thì cái tâm lý tự nhiên là chúng ta chán nản, chán nản cả trong đời sống thực tế. Nhưng mà những lúc ấy đó, ta cần phải suy nghĩ lại để thấy được rằng không phải vì thế mà mình đánh mất niềm tin vào Chúa, nhưng mà chính lúc ấy mình cần phải đến với Chúa nhiều hơn, bởi vì Chúa Giêsu đến chia sẻ với chúng ta cái đau khổ đó. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta đang sống ở trong mùa vọng, mình hướng về Chúa Giêsu, Giáng sinh sắp tới. Bây giờ anh chị em so sánh thử Chúa Giêsu với lại Adam vậy. Adam là con người, thân phận thụ tạo, anh phải sống trong cái tương quan lệ thuộc với Thiên Chúa, nhưng mà anh lại muốn mình thành đấng toàn năng ra. Cái tội của anh là cái chỗ đấy, và vì thế mà nó gây nên biết bao nhiêu đổ vỡ. Còn ngược lại, Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa, và Ngài là Thiên Chúa thì Thánh Phaolô nói Ngài có quyền dành cho mình được đồng hàng cùng Thiên Chúa. Thế nhưng trái lại, Phaolô nói tiếp, Ngài đã hủy mình ra không, mặc lấy thân phận thấp hèn, đem thân độ lốt người ta, chấp nhận vâng phục và là vâng phục cho đến chết trên thập giá. Hai cái nó khác nhau. Một đằng là con người thì lại muốn trở thành đứng toàn năng và vì thế tạo nên đổ vỡ hết. Và một đằng là Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa, Ngài có quyền để đòi hỏi sự toàn năng mà Ngài lại chấp nhận hủy mình ra không. Và vì thế mà khi Chúa Giêsu đến ở trong cuộc đời của chúng ta đó, là Ngài vâng chúng ta dậy trong một đời sống mới. Ngài đầy đi cái tình yêu, và là một tình yêu vượt quá sự tưởng tượng và đợi trông của con người. Tôi gợi một cái ý tưởng đó để kết luận. Khi chúng ta suy nghĩ với nhau về vấn đề đau khổ, để thấy nó là hậu quả của tội lỗi đó, thì mình so sánh Adam và Chúa Giêsu trong cái tâm tình chuẩn bị đón nhận Chúa Giêsu đến trong những ngày sắp tới. Thế thì phần sau đó thì chúng ta cũng sẽ đi tiếp cái bài này. Tôi sẽ phân tích khi mà chúng ta nói về tội, nguyên tội, thì nó có hai khía cạnh. Tội của Adam Eva là một, và cái khía cạnh thứ hai là cái tội tổ tông truyền. Mà ngày thứ bảy này chúng ta mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, thế thì nghĩa là làm sao? Và đấy là vấn đề mà gây tranh luận rất nhiều, gây khó khăn rất nhiều cho một số Kitô hữu. Thì tuần tới chúng ta sẽ suy nghĩ với nhau về điểm đó. Thế bây giờ mời anh chị em ta cùng đứng lên cầu nguyện. Xin anh chị em lấy sách hát ra, bài số 155 ở trang 44. Vì chúng ta đã suy nghĩ Chúa Giêsu đến, Ngài đi theo một cái quỹ đạo đối nghịch với Adam, cái quỹ đạo của tình yêu. Nhờ đó Ngài vực chúng ta dậy trong ơn gọi làm người và làm con cái Thiên Chúa. Cho nên chúng ta hãy hát lên cái lời cảm tạ và tuyên xưng này.
Chúa là tình yêu, Ngài đã đến
Yeah.